Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, trong quảng trường vang lên tiếng cười lớn của đạo nhân. Mặc dù trước ngực bị chém một nhát sâu tới mức có thể nhìn thấy xương, nhưng lão ta vẫn cười rất hào hứng và đắc ý. Lão đã tiếp đao thứ 7 của nghịch thiên thất mà đao, sinh tử cách nhau một bước, nhưng lão vẫn có thể đứng thẳng dậy. Sau một hồi rất lâu cười một cách điên cuồng mới dừng lại, đạo nhân nói lớn. Người cho rằng, ma công trong người của ngươi đủ để chiến thắng ta sao? Thật là ngây thơ. Lão ta quay người lại nói với đám đông ở bên ngoài. Kẻ hung đồ này đã tiêu hao toàn bộ năng lượng sinh mệnh, chết là cái chắc. Bây giờ ta chém lấy đầu của hắn để tế cho những người đã chết. Lúc này thần nam toàn thân đầy vết máu vẫn đứng hiên ngang trong quảng trường. Khí thế mạnh mẽ vẫn tồn tại, nhưng hai mắt đã nhắm lại. Toàn thân không có dấu hiệu của sự sống. Ca ca, ca ca à! Một tiếng gọi xé nát tim gan. Tiểu thần hy cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi giường lâm. Từ phía xa chạy lại. Đại chiến đã kết thúc. Trên mặt đất lồi lõm khiến cho cô bé không ngừng vấp ngã. Đầu gối chảy xước, bàn tay nhỏ bé xây sát, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng cô bé không hề có cảm giác đau đớn. Cô bé vẫn tập tễnh chạy tới bên cạnh thần nam, một tay ôm chặt lấy chân thần nam, lay lay mà gào khóc. Ca ca, ca ca đừng có bỏ muội, ca ca ơi, huynh mau trở về đi. Tiếng khóc bi thảm của cô bé làm những người nghe thấy đều đau lòng rơi lệ. Đạo nhân cau mày, bây giờ lão ta không thể không quan tâm tới thân phận, không thể ở trước mặt trẻ con chém đầu người thân của nó, vì thế lão dừng lại một chút. Một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể thay đổi tất cả. Khoảnh khắc có được đã đem tới cho thần nam một cơ hội quý giá. Trên không trung đột nhiên xuất hiện 7 đạo ma ảnh, giống như 7 tia chớp màu đen lao xuống phía thần nam. Nghịch thiên thất ma đao đã mang đi toàn bộ năng lượng sinh mệnh của thần nam. Nhưng hắn không phải là đã chết thật, mà hắn chỉ là rơi vào một loại trạng thái chết giả. Năng lượng sinh mệnh tự do trong không trung vẫn chịu sức kéo của khí tức trong người của hắn. Bây giờ lại quay trở về. Nguyên anh của người tu đạo, thân ngoại hóa thân của vũ giả đều là một loại năng lượng sinh mệnh cổ đặc. Nghịch thiên thất ma đao là dựa vào lý luận của thân ngoại hóa thân sáng tạo ra. Năng lượng sinh mệnh hóa thành thất trọng ma đao tách ra khỏi cơ thể, vô hình giết người. Giây phút thất trọng thân ngoại hóa thân quay trở lại cơ thể, thần nam mở to hai con mắt, hai đạo thần quang từ trong mắt hắn phóng ra. Lúc này, mọi vết thương trên người của hắn đã khỏi hoàn toàn. Huyền công gia truyền tự động lưu chuyển. Hắn cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng, một nguồn sức mạnh dồi dào lưu chuyển trong người của hắn. Cuối cùng, hắn đã đánh tan được rào cản của tu luyện, khiến cho võ công tăng thêm một bậc. Bây giờ võ công của hắn đã đạt tới cảnh giới tam giai đại thừa so với cảnh giới tam giai sơ cấp ban đầu cao hơn rất nhiều. Công lực hiện nay của hắn và lúc mới nghịch chuyển huyền công chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên không thể bình luận xem tăng lên như thế nào so với lúc thi triển nghịch thiên thất mà đạo. Nghịch thiên thất ma đao phát ra huyền tà, không thể lấy những lý luận bình thường để nói về nó. Thần Hy, ngoan, đừng khóc. Thần Nam ôm lấy tiểu thần Hy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu thần Hy ngạc nhiên, sau đó ôm chặt lấy cổ của thần Nam khóc rống lên. Lần này là cô bé khóc vì hạnh phúc, chứ không phải nghẹn ngào khóc vì đau buồn. Thần Nam cũng không khuyên giải nữa, để cho cô bé được thoải mái mà giải tỏa. Ca ca, huynh cuối cùng cũng trở về rồi. Muội cứ tưởng huynh bỏ mặc thần Hy ở lại, không quan tâm nữa chứ. Thần Hy ôm chặt lấy cổ của thần Nam, chỉ sợ buông tay ra, thần Nam sẽ biến mất, không nhìn thấy đâu nữa. Thần Nam nhẹ nhàng vỗ vào vai của thần Hy. Rất lâu sau, tiểu thần Hy mới ngừng khóc. Lúc bảy đạo ma ảnh lao về phía thần Nam, những người ở bên ngoài đều sững sờ. Rất lâu sau, bọn họ mới định thần lại. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía thần Nam. Hắn ta đã chết rồi lại phục sinh. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thật là huyền diệu và kỳ bí. Dương Lâm xúc động vô cùng. Người thanh niên mà lão ta yêu quý một lần nữa lại đem tới cho lão một điều ngạc nhiên. Trên người của hắn ta không ngừng có kỳ tích xảy ra. Trong lòng của lão vô cùng vui mừng. Long Vũ thất thần, hôm nay xảy ra biết bao điều không thể ngờ tới. Trong lòng của nàng có rất nhiều cảm xúc. Đảo nhiên không dám tin nhìn thần Nam. Lão ta quả thật không tài nào hiểu nổi tại sao người thanh niên ở trước mắt lại gan góc như vậy, lại có thể chết đi sống lại. Lão ta có cảm giác không thật, vô cùng nghi ngờ mình đã rơi vào trong một cõi mộng. Nhưng mà trong lúc này, thần Nam ôm thần Hy đã tiến lại phía lão. Thần Nam phát hiện ra, sau khi bị nghịch thiên thất ma đao làm bị thương, đảo nhiên đã bị thoát lực, lão đã trở nên yếu ớt vô cùng. Thần Nam chỉ cất tiếng cười nhạt. Đảo nhiên trong lòng kêu khổ, với thần phận của mình, lão không tiện lên tiếng kêu cứu. Nhưng nếu như không kêu, lão ta sao có thể tiếp được một đòn của thần Nam cơ chứ? Trong số hơn 100 cao thủ của Tiên Vũ Học Viện, có người phát hiện ra điều bất thường, vội vàng xông lên cứu viện, nhưng đã muộn mất. Thần Nam tung ra một chưởng, đảo nhiên kêu lên thảm thiết, máu tươi từ miệng hộc ra, ngã văng đi. Tất cả những chuyện này diễn ra rất nhanh, một cao thủ tiền bối gần đạt tới cảnh giới ngũ giai lại bị một thanh niên một đòn đánh hộc máu tươi, chỉ còn thoi thóp thở. Một cao thủ tuyệt thế đã bị một thanh niên đánh bại. Điều này khiến tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt mình. Nhưng đó lại là sự thật. Chiến thắng của một thanh niên cao thủ, sự thất bại của cao thủ tiền bối nổi tiếng. Sau trận chiến ngày hôm nay, đại danh của thần Nam sẽ vang khắp đại lục. Đảo nhiên vừa thổ huyết vừa nói đứt quãng. Giết hắn, giết hắn. Tuyệt đối không thể để hắn sống mà rời khỏi đây. Nếu không thì 20 năm sau không có ai có thể chế ngự được hắn. 100 người trong chớp mắt vây chặt lấy thần Nam vào giữa. Bi kịch dường như lại lặp lại. Nhưng chính vào lúc này, một tiếng rồng gầm trên không trung vang lên, vang vọng hơn cả tiếng của phi long không biết bao nhiêu lần, giống như tiếng sấm dậy, khiến cho tai như muốn nổ tung, vang khắp đô thành của Tấn Quốc. Tất cả chiến mã của kỵ binh trên quảng trường đều quỵ xuống đất. Tất cả kỵ binh đều ngã xuống khỏi mình ngựa. Đám đông ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc bóng màu xám tro từ không trung nhào xuống. Cái bóng càng ngày càng gần, một tiểu long dài chừng 2 trượng sắp hạ xuống trên quảng trường. Thần Nam vẻ mặt vui mừng, long bảo bảo đã tìm tới đây. Tiểu thần Hy cũng vui mừng cười, cô bé vẫy tay lên không trung gọi. Tiểu long long. Long bảo bảo nhìn thấy thần Nam toàn thân nhuốm máu, nó lộ ra vẻ giận dữ, lại gầm lên một tiếng động trời, khiến cho đám bộ binh, kỵ binh đều ngã lăn cả ra đất. Tất cả mọi người ở quảng trường đều nhận thấy, tiểu long này thật bất phàm, tiếng gầm đáng sợ, khí thế vương giả của loài rồng. Ngũ giai thánh long, 4 từ này cứ ẩn hiện trong lòng mọi người. Hơn 100 vị cao thủ bao vây chặt lấy thần Nam, bất giác đều lùi lại phía sau. Tiểu long lao mình hạ xuống bên cạnh thần Nam. Dương Lâm nhìn thấy thánh long ngải mễ tới, tim ông ta nhảy ngược lên, không ai hiểu rõ hơn ông về sự đáng sợ của tiểu long. Tiểu long chắc chắn có thể ung dung đưa thần Nam đi. Thời lúc hỗn loạn, Dương Lâm quay người, lặng lẽ thoát ra khỏi vòng vây trùng trùng. Thần Nam bế tiểu thần Hy nhảy lên lưng tiểu long. Tiểu long lại gầm lên một tiếng. Tiếng gầm lớn khiến cho những người đứng xem khí huyết đều chảy ngược lại. Rất nhiều người đã ngã quỵ cả xuống đất. Long Bảo Bảo xòe rộng hai cánh làm cuộn lên một trận cuồng phong mạnh mẽ. Trên quảng trường đột nhiên cát bụi ngập trời, hai mắt của nó phát ra hai đạo thần quang, cầm lên một tiếng bay thẳng lên, xông về phía hơn 100 cao thủ của Tiền Vũ học viện. Tất cả những người này đều là những cường giả thật sự, nhưng đối diện với một ngũ giai thánh long đáng sợ như thế này, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch. Đám người kia vội vàng giương đao giương kiếm hướng về phía tiểu long đang bổ nhào xuống, ngăn chặn nó tiến lại gần. Tuy nhiên, thực lực đáng sợ của Long Bảo Bảo khác xa so với những gì mà bọn họ có thể hiểu được. Toàn thân trên dưới của nó cứng như sắt thép, đao kiếm thông thường của nhân gian không thể làm nó bị thương. Tuy nhiên, tiểu long dường như không muốn tạo sát nghiệp, chỉ là đảo trên đỉnh đầu của đám đông một vòng. Hai cánh của nó giống như thần binh bảo đao, sắc bén vô cùng. Tất cả những thanh đao kiếm dương cao chỉ trong chớp mắt đều bị cắt đứt một nửa, rơi hết xuống đất. Long Bảo Bảo gầm lên một lần nữa, vang rền như tiếng sấm, dường như muốn cảnh cáo mọi người không được hành động một cách ngông cuồng. Sau đó nó bay thẳng lên cao, dừng lại trên bầu trời của quảng trường, nhìn xuống phía đám đông. Giọng của thần nam vang vọng xuống phía dưới. Các người có phải vẫn còn muốn bao vây tấn công ta chăng? Đào Nhiên tay run run chỉ về phía thần nam, giọng căm hận mà nói. Thần nam, người đừng quá đắc ý. Đợi vết thương bình phục hoàn toàn, ta sẽ tới Sở Quốc lấy mạng của người. Thần nam cười nhạt mà nói, người có ấm đầu không vậy? Tình hình như thế này mà không mau tránh đi, lại còn đứng đó mà khoác lác. Đúng là tự tìm tới cái chết. Thần mẫu mặc dù không phải là kẻ đại gian đại ác, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một tiên quân tử ngốc nghếch cổ hủ. Ta tuyệt đối không để cho mầm họa cho mình. Lão thất phù người hôm nay chết chắc rồi. Tiểu Long chồm xuống dưới theo ý của thần nam, giống như tia chớp lao thẳng xuống phía Đào Nhiên. Thần nam giơ tay phải chém xuống, một đạo kim sắc quang mang trong chớp mắt chém Đào Nhiên thành hai đoạn. Tuyệt thế cao thủ tiếp cận với ngũ giai cảnh giới đã chết như vậy. Đào Nhiên đã chết mà không thể nhắm mắt, lão đã chết dưới tay của một kẻ hậu bối thực lực kém xa lão ta. Cảnh tượng bên ngoài vô cùng nhốn nháo. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự đoán, kinh động hết lần này tới lần khác. Tuyệt thế cao thủ đã chết trong tay một thanh niên, tất cả mọi người đều không thể nào ngờ tới được. Đúng lúc này, ở phía xa vô cùng hỗn loạn, lại có 100 cao thủ của Tiên Vũ học viện tới. Bọn họ vừa kịp chứng kiến cảnh thần nam chém Đào Nhiên. Những người này mặc dù đều lờ mờ hiểu được sự đáng sợ của Tiểu Long, nhưng không hề suy nghĩ nhiều, không hề biết Thánh Long không hề thầm thường. Không biết kẻ nào đã thét lên. Giết hắn, báo thù cho Đào tiền bối. Giết hắn thôi, ngăn hắn lại, không được để hắn rời khỏi đây. Vô số người rút binh khí ra, nhìn thần nam mà gào thét. Thần nam chỉ cười nhạt. Kẻ nào có thể ngăn cản ta? Hắn ra lệnh cho Tiểu Long lao xuống dưới, chém ra hết đạo kiếm khí này tới đạo kiếm khí khác. Những đoạn đao bay tới tấp, máu tươi bắn ra, rất nhiều kẻ kêu gào đều bị kiếm khí xuyên qua người, chết tươi. Đồng thời trong lúc này, Tiểu Long dường như đã tức giận, há miệng phun ra một tia chớp cực lớn, mười mấy người trên quảng trường hóa thành cát bụi. Thực lực đáng sợ như vậy, đừng nói những người trên mặt đất, mà ngay cả thần nam là người có chút hiểu biết về nó cũng kinh ngạc mà há hốc cả mồm. Những người còn lại tất cả đều sợ hãi kinh hồn bạt vía, không dám la hét nữa. Thần nam sau khi hết kinh ngạc, cưỡi Tiểu Long bay thẳng lên cao, hướng xuống bên dưới mà thét. Trận chiến ngày hôm nay, mọi người đều đã thấy. Thị thị phi phi, trong lòng mọi người đều đã biết. Thần mẫu không muốn nói nhiều, bây giờ ta cần phải rời khỏi đây. Có ai muốn giữ ta lại không? Trên quảng trường tất cả đều im bặt, cả viên tướng quân tới báo thù cho con trai kia và đám đông cao thủ của Tiên Vũ học viện, tất cả đều không nói lời nào. Lúc này đây thực lực đại diện cho tất cả. Một người một rồng đã uy hiếp hàng ngàn người, không một ai dám đáp lại lời của thần nam. Thần nam cười lớn, cưỡi Tiểu Long bay xa lên trên không trung. Trận chiến ở đô thành Tấn Quốc, thần nam uy danh vang dội khắp chốn đại lục. Chỉ trong khoảng thời gian vài ngày, tin tức đã truyền tới mọi ngóc ngách của đại lục. Phẫn nộ giết ác thiếu, phi đao giết rồng, một mình chống lại hàng nghìn quân binh, nghịch thiên thất ma đao giết chết tuyệt thế cao thủ. Tin tức dồn dập khiến cho uy danh của thần nam lên đến cực điểm, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Sát nhân ma vương, dù quyết tu la, các danh hiệu này đều được gán cho hắn. Sở quốc hộ quốc kỳ sĩ thần nam trở thành nhân vật huyền thoại số một trong giới tù luyện của tầng lớp thanh niên. Thần nam huyết chiến khai nguyên thành đã qua đi 10 ngày. Giới tù luyện vẫn còn bàn luận về đại chiến ngày hôm đó. Công pháp huyền tà của nghịch thiên thất ma đao khiến cho mọi người phải suy nghĩ là tâm điểm bàn luận của giới tù luyện. Thần ngoại hóa thân, thất trọng ma ảnh, sát nhân vô hình khiến cho người chết sống lại. Mà công huyền kỳ này khiến cho những lão nhân của rất nhiều môn phái đã quy ẩn nhiều năm phải chấn động. Bọn họ đều xuất quan thăm dò tình hình cụ thể xảy ra ngày hôm đó. Thần ngoại hóa thân là khả năng đặc biệt mà nhiều cao thủ tuyệt thế của Đông Phương nghiên cứu cả đời cũng không thể tìm ra. Tuy nhiên lại xuất hiện trên người của một thanh niên chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi. Điều này không thể không khiến cho người ta kinh ngạc. Sau khi võ giả Đông Phương tu luyện tới cực trí cảnh giới, thể chất sẽ thay đổi. Lúc này có thể xuất hiện một số khả năng đặc biệt, ví dụ như thiên nhãn thông, thần ngoại hóa thân. Nhưng điều này cần có công lực tuyệt thế, cần có võ học tinh thông, căn bản không có đường tắt để mà đi. Tuy nhiên sự xuất hiện của thần nam dường như đánh đổ lý luận ấy. Hắn với thần phận là tam giai võ giả, sử dụng nghịch thiên thất ma đao hóa thành thất trọng ma ảnh. Mặc dù không phải là thân ngoại hóa thân chính tông, nhưng khác biệt cũng không đáng là bao. Rất nhiều người tinh thông võ học rất muốn biết rốt cuộc làm sao hắn lại làm được. Nếu như thông hiểu được huyền môn kỳ công mới mẻ này, thực lực của võ giả Đông Phương không ngừng có thể tăng lên rất nhiều. Điều họ không hề nghi ngờ chính là thần công này khi thi triển sẽ dẫn đến tình trạng thập tử nhất sinh. Bình thường thì chẳng có ai tình nguyện thi triển cả. Không chỉ những người tu luyện của phương Đông bị chấn động, mà ngay cả giới tu luyện của phương Tây cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với năng lực của thần nam. Chỉ là một võ giả thanh niên cấp thứ ba của Đông Phương mà đã dương cung bắn chết thiền long, chém đồi ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Gần 100 năm nay, giới tu luyện Đông Phương gần như suy yếu, người tu đạo rất ít xuất thế. Giới võ giả hầu như không xuất hiện những nhân vật kinh thiên động địa. Ở phương Tây thì ngược lại, ma pháp và vũ kỹ, tức là kỹ thuật chiến đấu phát triển phồn vinh. Các học viện mọc lên như nấm, những lòng kỵ sĩ dũng mãnh, những ma pháp sư đáng sợ, thế hệ sau đều mạnh hơn thế hệ trước. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây, Đông Phương xuất hiện không ít thanh niên võ giả dũng mãnh, lại thêm thần nam cùng với nghịch thiên thất ma đao uy danh xuất thế. Giới tu luyện phương Tây dường như nhìn thấy được sự phục hưng của võ thuật Đông Phương. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Giới tu luyện phương Tây không thể nào quên được. Từ xa xưa họ đã từng vô cùng huy hoàng. Trong quá khứ, giới tu luyện Đông Tây không ít lần trùng đột. Trong đó có một số cơn ác mộng mà bọn họ không thể nào quên được. Trong số những người tu luyện, đáng sợ nhất không phải là những người tu luyện phương Đông thần bí, không phải là những ma pháp sư phương Tây kỳ bí, cũng không phải là những lòng kỵ sĩ mạnh nhất của phương Tây, mà là những võ giả tuyệt đỉnh của phương Đông. Loại cao thủ tuyệt thế này đều dựa rất nhiều vào khả năng đặc biệt, thần ngoại hóa thân không theo những góc độ lý luận thông thường. Những võ giả phương Đông tu luyện tới cảnh giới cao nhất, da thịt của họ quá nửa đều đạt tới cảnh giới kim cương bất phôi, đạo khí của nhân gian đều không thể làm họ bị thương. Ngoài ra, khi võ công đạt tới cảnh giới đó, có thể giống như ma pháp sư, người tu đạo trực tiếp kiểm soát nguyên khí thiên địa. Cộng với hàng loạt những điều chưa được biết, có thể nói những võ giả tuyệt thế đạt tới cảnh giới này dường như là thiên hạ vô địch, là cơn ác mộng của tất cả các tu luyện giả. Sự xuất hiện của thần nam giống như hiệu ứng hồ điệp, khiến cho giới tu luyện phương Tây cảm thấy vô cùng bất an. Rất nhiều người cho rằng võ học phương Đông vẫn chưa suy yếu, sắp sửa lại huy hoàng, thời đại Đông Phương võ giả lại vùng lên sắp tới rồi. Thần nam hoàn toàn không thể biết rằng ảnh hưởng của huyết chiến đô thành Tấn Quốc lại lớn đến như vậy. Nó không chỉ dấy lên một đợt sóng lớn trong giới tu luyện Đông Phương mà còn chấn động mạnh mẽ tới giới tu luyện phương Tây. Mặc dù võ công của hắn còn xa mới tới được liệt vào danh sách tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng tên tuổi của hắn đã được rất nhiều tu luyện giả tài giỏi biết tới. Lúc này thần nam đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhắm đôi mắt lại, cảm giác thoải mái lan khắp cơ thể, thần thái thư giãn. Nơi hắn sống là một khe núi phong cảnh tuyệt đẹp, Mặc dù đã là thời tiết đầu mùa thu, nhưng cây cỏ trong cốc vẫn rậm rạp và tốt tươi. Cánh đồng cỏ phía đông điểm xuyết với bông cúc hoang, xem ra thật tươi đẹp. Phía tây là một đám trúc xanh biếc, trong lành và tĩnh mịch. Suối nước nóng nằm ở giữa cốc, khi nóng bốc lên ngùn ngụt, khói lượn lờ nhẹ nhàng bay từ trong cốc ra ngoài. Thần Nam ở trong suối nước nóng thư giãn cơ thể, cảm giác toàn thân vô cùng thư thái. Trên khuôn mặt của hắn tươi cười thản nhiên nhìn Tiểu Thần Hy đang chạy qua chạy lại ở trong cốc. Lúc này Tiểu Thần Hy đang đuổi theo mấy cánh bướm sặc sỡ trong đám hoa. Do trời đã lạnh hơn, những con bướm sặc sỡ đã không còn nhạy bén, đã bị Tiểu Thần Hy bắt được một con. Cô bé ấy vui mừng, vừa nhảy vừa kêu lên. Lòng Bảo Bảo từ trong suối nước nóng bỏ lên, lúc này đang mãn nguyện nằm trong một đám hoa cúc, chớp chớp đôi mắt lớn. Có chút hứng thú nhìn theo Tiểu Thần Hy vừa nhảy vừa reo. Trong cốc này, cảnh tượng thật hài hòa và ấm cúng. Hôm đó sau khi Thần Nam mang theo Tiểu Thần Hy rời khỏi đô thành Tấn Quốc, Long Bảo Bảo bay theo hướng Tây. Hắn vốn dĩ định lập tức trở về Tự Do Chi Thành, nhưng vừa vào tới biên giới Sở Quốc, sau khi đã suy nghĩ một hồi, hắn quyết định tìm một nơi yên tĩnh để lánh đi một thời gian, xem hướng gió tiếp theo sẽ như thế nào. Hắn làm như vậy là cũng có lý do nhất định. Hắn ở đô thành Tấn Quốc đã giết mấy công tử con nhà giàu, trông lại quân đội quốc gia, chém chết cao thủ tiền bối của Tiên Vũ Học Viện. Hàng loạt những việc đổ máu đó đều là do hắn làm. Tấn Quốc không thể nào dễ dàng buông tha cho hắn được. Lúc đó Tấn Quốc vẫn còn chưa biết hắn sớm đã không còn là hộ quốc kỳ sĩ của Sở Quốc nữa. Nếu như bọn họ tới Sở Quốc đòi người, Sở Quốc sẽ phản ứng như thế nào đây? Tấn Quốc cuối cùng sẽ có hành động gì chăng? Thần Nam nghĩ trước tiên nên quan sát hướng phát triển của sự việc. Mặc dù Dương Lâm nói Thần Phong Học Viện tuyệt đối không có ác ý gì với hắn, nhưng hơn nữa lại còn tận lực bảo vệ sự an toàn của hắn. Nhưng lúc này hắn không thể hoàn toàn tin vào người khác. Nơi đây cách đô thành Sở Quốc không tới 100 dặm, là một dãy núi nổi tiếng của Sở Quốc, phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh giác say đắm hồn người. Thần Nam lúc bấy giờ rất lo lắng một điều là làm quá nhiều cảnh đẫm máu để lại một bóng đen trong tim Tiểu Thần Hy, nên đã chọn một nơi phong cảnh đặc biệt tươi đẹp để an dưỡng. Tuy nhiên, không ngờ là khả năng chịu đựng tâm lý của Tiểu Thần Hy rất mạnh. Thảm cảnh xảy ra ngày hôm đó dường như không để lại ấn tượng không tốt gì cho cô bé. Cô bé ấy vẫn ngây thơ, hoạt bát như ngày trước. Ngoài ra, Thần Nam phát hiện ra một số điều rất đặc biệt. Tiểu Thần Hy ngày hôm đó bị vấp ngã mấy lần, chân tay đều xây sát chảy máu, nhưng chỉ trong vòng nửa ngày, những vết thương nhỏ bé đều đã biến mất. Trên người của cô bé không hề để lại một vết sẹo nhỏ. Má của cô bé bị cô ả xinh đẹp kia bẹo thầm tím, sưng lên cũng chỉ một canh giờ là hồi phục lại như cũ, lại trở nên láng mịn không một vết tích. Hắn chỉ có thể than thở Tiểu Thần Hy bẩm sinh kỳ lạ. Đây là thể chất mơ ước trong mộng của người tu luyện. Thần Nam từng hỏi cô bé có muốn tập võ hay không, nhưng nằm ngoài dự liệu của Thần Nam, cô bé không hề có hứng thú với chuyện này. Hắn đành gượng cười, hắn không muốn ép cô bé làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô bé vui là được. Qua hai ngày, Thần Nam đi rất nhiều nơi, nghe ngóng, đã nghe được một tin tức đáng kinh ngạc. Tấn Quốc quả thật phái người tới Sở Quốc mà đòi người. Cứ đòi giao sát nhân mà vương Thần Nam giao cho Tấn Quốc, giết chết để thấy người đã chết. Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Thần Nam, Sở Quốc một mực từ chối, hơn nữa lại kịch liệt khiển trách Tấn Quốc không có chút pháp luật kỷ cương. Đô thành của một nước lại bị một tên ác thiếu quấy nhiễu, thiếu chút nữa khiến cho hộ quốc kỵ sĩ của Sở Quốc gặp nạn. Sở Quốc là một trong những nước lớn mạnh ở phương Đông, lại hết sức bảo vệ Thần Nam như vậy, khiến cho Tấn Quốc, một nước nhỏ bé không biết phải làm thế nào. Dựa vào sức mạnh chính thức để bắt Thần Nam ở đại lục chắc chắn là không được. Nếu như âm thầm phái cao thủ tập kích ám sát, rất có thể dẫn tới sự báo thù của Sở Quốc. Cuối cùng Tấn Quốc tuyên bố tuyệt đối không thể bỏ qua cho hung thủ, nhưng thực chất đã cho qua chuyện. Thần Nam nghe xong vô cùng kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao Sở Quốc lại ra mặt giúp một kẻ phản quốc như hắn, lại còn cật lực bảo vệ hắn. Điều này khiến hắn nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi. Hôm Thần Nam phản bội Sở Quốc, đại náo đô thành Sở Quốc, khiến cho hoàng đế Sở Quốc, Sở Hãn canh cánh trong lòng. Nếu như không phải lão yêu quái xuất hiện, Sở Hãn đã sớm có hành động rồi. Lúc đầu Thần Nam làm loạn như vậy, vì Sở Hãn kia cũng vốn định thuận theo lòng người, theo Tấn Quốc phái người đi truy sát Thần Nam, nhưng không ngờ đúng lúc quan trọng này, ông ta nhận được một bức thư tay của lão yêu quái. Trên thư có viết mấy câu khiến cho ông ta không thể không thay đổi chủ ý. Lời của lão yêu quái rất đơn giản, chỉ có mấy từ: người này theo ta rất quan trọng, phải tận tâm tận lực bảo vệ hắn mới xong. Sở Hãn đọc xong bức thư này, im lặng hồi lâu. Ông ta biết rằng người lão yêu quái nói là Thần Nam. Ông ta không hiểu tại sao lão yêu quái lại hết lần này đến lần khác bảo vệ hắn. Công chúa trưởng Sở Nguyệt cũng có suy nghĩ, nàng ta là một người tu đạo, đối với những tin tức bí mật trong giới tu luyện cũng có chút hiểu biết. Nàng có một điều phỏng đoán lờ mờ, nhưng cũng không dám khẳng định điều đó chắc chắn. Thần Nam chỉ biết lần phong ba huyết chiến này tại Sở Quốc và Tấn Quốc sẽ rất ầm ĩ, chứ không hề biết đã làm chấn động cả giới tu luyện. Thần Nam cũng không hề biết bây giờ hắn đang là một nhân vật trung tâm. Khi Thần Nam sắp đưa Tiểu Thần Hy rời khỏi nơi này, Tiểu Thần Hy tỏ vẻ không nỡ. Cô bé ngẩng đầu lay cánh tay của Thần Nam mà nói: "Ca ca, tại sao chúng ta lại cứ phải ra bên ngoài? Người ở bên ngoài xấu như vậy, chúng ta không đi có được không?" Thần Nam trong lòng có chút giật mình. Hắn cho rằng trong lòng Tiểu Thần Hy không lưu lại chút bóng đen nào, nhưng lúc này xem ra cảnh tượng khốc liệt ngày hôm đó vẫn còn để lại trong lòng cô bé ấn tượng khó có thể xóa mở được. Muốn xóa tan đi những ấn tượng xấu trong lòng cô bé, có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Hắn kéo tay Tiểu Thần Hy ngồi xuống một phiến đá xanh mà nói: "Thế giới này lớn như vậy, chắc chắn rằng loại người nào cũng có. Có một số người tâm tính ác độc vô cùng, nhưng tuyệt đối đại đa số mọi người vẫn rất lương thiện và tốt bụng. Lần trước chỉ là ngoại lệ, lần này sau khi ra đi, muội có thể phát hiện ra rất nhiều điều đẹp đẽ đấy." Tiểu Thần Hy lúc bấy giờ nghiêng đầu mà nói: "Có thật vậy không? Đại đa số mọi người đều vô cùng lương thiện sao?" Thần Nam cười mà nói: "Thật, lần trước chỉ là ngoại lệ thôi." Thần Hy nghiêm túc nói: "Nhưng mà trong cái lần ngoại lệ vừa rồi, sao muội lại nhìn thấy nhiều người xấu như vậy?" Thần Hy tỏ ra vẫn không muốn rời khỏi ngọn núi này. Thần Nam suy nghĩ xem làm thế nào để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cô bé. "Chà, nói thế nào nhỉ? Chính nghĩa và tà ác luôn cùng tồn tại với nhau, giống như có ban ngày và ban đêm. Có một số thứ chẳng có cách nào để loại bỏ cả. Muội xem, mặt trời chiếu sáng chói mắt như vậy, nhưng ở một góc nào đó vẫn có những bóng đen. Đấy chính là những quy luật của tự nhiên, thường có những mặt đối lập, cuộc sống cũng phức tạp như vậy, nhưng muội không thể trốn tránh nó được." Thần Nam nói tới khô hết cả miệng, cuối cùng không biết đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới có thể khiến cho đứa trẻ quá già dặn Tiểu Thần Hy này mỉm cười. Tiểu Thần Hy nhảy cẫng lên mà nói: "Thần Hy muốn làm một tia sáng mặt trời vui vẻ." Tiểu Long đưa Thần Nam và Tiểu Thần Hy bay qua bầu trời Sở Quốc, nhắm hướng Tự Do Chi Thành mà bay tới. Dọc đường đi, Tiểu Thần Hy quan sát cảnh vật, nhanh chóng lùi lại phía sau dưới mặt đất, những tiếng cười, tiếng trầm trồ không ngớt vang lên. Rất nhanh, một chồng và hai người đã rời xa biên giới Sở Quốc tới Thập Vạn Đại Sơn của vùng trung bộ của Thiên Nguyên Đại Lục. Những dãy núi trùng điệp trải dài tới tận chân trời, cảnh sắc ở những vùng đất khác nhau cũng không giống nhau. Có dãy núi hình dạng giống như được cọt rũa, vô cùng nhọn và dốc đứng, thế núi vô cùng hiểm trở, khiến cho người ta phải trầm trồ là công trình thần kỳ của chiếc quỷ phủ của tự nhiên. Có những dãy núi kéo dài êm đềm, cảnh sắc tươi đẹp, đỉnh núi xanh tươi, u cốc thu hút lòng người. Lúc cách Tự Do Chi Thành khoảng trăm dặm, Thần Nam đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng bừng, hắn vội vàng đưa tay vào trong ngực, vật phát nhiệt chính là cổ thần di bảo Ngọc Như Ý đeo trước ngực của hắn. Lúc này miếng Ngọc Như Ý lấp lánh trong suốt, đang phát ra ánh sáng thánh khiết nhẹ nhàng, lờ mờ có một làn sóng dao động truyền ra. Tiểu Thần Hy hiếu kỳ hỏi: "Ca ca, thứ này là vật gì thế?" Vừa nói cô bé vừa lấy tay cầm lấy miếng Ngọc Như Ý, nhưng đột nhiên cô bé lại la lên: "Ai, nóng quá!" Thần Nam vội vàng cầm lấy. Đối với thứ cổ thần di bảo thần bí khó đoán biết này, hắn không dám để Tiểu Thần Hy tùy tiện động vào. Lúc này lòng bảo bảo dường như cảm nhận thấy điều gì, nó quay cái đầu đổ sộ lại nhìn. Khi nhìn thấy ánh sáng thần thánh phát ra từ miếng Ngọc Như Ý, người nó rung lên tỏ ra vẻ hơi sợ hãi, cảm giác quan sát cổ thần di bảo. Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, Hồ Vương Tiểu Ngọc lúc nhìn thấy miếng ngọc như ý này cũng vô cùng sợ hãi. Long Bảo Bảo lúc này mặc dù không sợ hãi đến mức như vậy, nhưng cũng tỏ ra có chút bất an. Thần bảo này rốt cuộc có gì thần bí và bí mật đây? Trên không trung gió rất lớn, Thần Nam lớn tiếng hỏi. Long Bảo Bảo, người có biết lai lịch của miếng ngọc như ý này không? Tiểu Long lắc đầu, vừa bay vừa không ngừng quay đầu lại cảnh giác quan sát. Vậy tại sao ngươi lại tỏ ra vẻ đề phòng như vậy chứ? Lần này Long Bảo Bảo bắt đầu khẽ khẽ, y y nhà nhà, đồng thời đưa hai vuốt phía trước không ngừng ra hiệu, vẻ mặt kết hợp những biểu cảm rất sinh động. Do đã sống cùng Tiểu Long một thời gian, Thần Nam dần dần có thể giao tiếp đơn giản với nó. Lúc này nhìn những biểu hiện trong phong cách trồng của nó và những động tác của hai cái vuốt, Thần Nam hiểu được sơ qua ý của nó. Nó đang nói với Thần Nam rằng nó từ trước tới giờ chưa nhìn thấy miếng ngọc như ý này, nhưng nó có thể cảm nhận thấy sự đáng sợ của miếng ngọc. Bên trong miếng ngọc dường như có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lúc này miếng ngọc như ý càng ngày càng nóng, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng rực rỡ. Tiểu Thần Hy cũng càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Cô bé muốn sờ vào nhưng lại có chút sợ hãi mà nói. Ca ca, đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao muội lại cảm thấy bên trong dường như có tiếng người đang kêu gọi? Hả? Thần Nam ngạc nhiên vô cùng, vội vàng hỏi. Thế muội nghe thấy gì? Tiểu Thần Hy ngừng lại một lát mà nói. Nghe không rõ, hình như là tiếng của một người con gái. Thần Nam kinh ngạc vô cùng, Thần Hy đã nghe thấy giọng của một người con gái. Điều này nói lên cái gì chứ? Trong ngọc như ý quả thật có một người con gái sao? Điều này thật là hoang đường. Đồng thời hắn vô cùng ngạc nhiên bởi cảm giác linh giác phi phàm của Tiểu Thần Hy. Tiểu Thần Hy đã nghe thấy những âm thanh kỳ bí trong ngọc như ý, trong khi hắn thì không thể cảm nhận được. Hắn chỉ là trong giấc mộng từng nghe thấy tiếng của một người con gái vọng ra từ cổ thần dị bảo. Lúc này Thần Nam đột nhiên phát hiện ra hướng tây nam một vùng tăm tối ở sâu trong một dãy núi lớn, nơi đó dường như đang có một đám mây đen. Trong khắp không gian nắng rực rỡ lại có một đám mây đen, điều này thật không bình thường. Tiểu Thần Hy tỏ ra cũng nhìn thấy. Cô bé vội nhìn đi nhìn lại rồi quay sang nói. Ca ca, đám mây đen kia thật là kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề và đáng sợ. Thần Nam gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên hắn không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi họ tiếp tục bay qua 10 dặm, hắn phát hiện ra một chút bất thường. Nhiệt độ của cổ thần di bảo đã dần dần giảm xuống, không phát sáng tỏa nhiệt nữa mà trở lại tình trạng ban đầu. Thần Nam suy nghĩ, sau một hồi nghĩ ngợi, hắn nói với Tiểu Long. Long Bảo Bảo, quay lại theo đường vừa nãy, ta phải xem chỗ vừa nãy có điều gì cổ quái. Tiểu Long quay trở lại theo đường ban nãy. Ngọc như ý quả nhiên đúng như dự liệu của Thần Nam, lại càng ngày càng nóng, lại phát ra ánh sáng thánh khiết. Đến khi đám mây đen xuất hiện, cổ thần di bảo trở nên nóng vô cùng, phát ra ánh sáng thần thánh mãnh liệt. Quả nhiên là như vậy, quả thần là có liên quan tới đám mây đen kia. Thần Nam nói một mình. Ca ca, tại sao lại như vậy? Trong đám mây đen kia có thứ gì cùng hô ứng với miếng ngọc như ý này chăng? Thần Nam lúc bấy giờ chợt giật mình, hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói. Ở đó hình như quả thật có vật thần bí gì đó chưa biết, tuy nhiên bây giờ vẫn không dám khẳng định. Hắn vỗ nhẹ lưng Tiểu Long mà nói. Long Bảo Bảo, ta muốn người đưa chúng ta quay lại xem một chút. Người bay nhanh như chớp, lát nữa nếu như có nguy hiểm gì, người có thể nhanh chóng chạy trốn không? Tiểu Long là vương của loài rồng, bình thường dường như không có địch thủ. Nghe thấy từ chạy trốn, nó có vẻ rất không bằng lòng. Tuy nhiên nó vẫn gật đầu, coi như là trả lời Thần Nam. Thế thì được, chúng ta đi xem chút đi, rốt cuộc là có cái gì kỳ quái nào? Tiểu Long lúc đầu cũng không quan tâm tới đám mây màu đen kia, nhưng sau đó dường như cảm nhận được điều gì nên dần dần nó trở nên thận trọng, nhanh chóng giảm tốc độ bay, men theo dãy núi, cẩn thận tiến về phía đó. Đợi tới lúc cách ngọn núi có đám mây đen bao quanh đó không quá 10 dặm, Thần Nam cảm thấy một cảm giác bất an khủng khiếp. Phía trước phát ra có một làn sóng dao động rất kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy chấn động từ trong linh hồn, một cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong tim của hắn. Tiểu Thần Hy co rúm lại trong lòng của Thần Nam, khẽ nói, ca ca, muội sợ. Thần Hy ngoan, đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ cho muội mà. Tiểu Long sau khi cảm nhận thấy làn sóng quái dị ở phía trước, cảm giác bất an trỗi dậy, hai mắt của nó không ngừng nhìn về phía trước với vẻ cảnh giác, tốc độ bay ngày càng chậm. Khi cách đại sơn khoảng 5 dặm đã có thể nhìn rõ cảnh sắc ở phía trước. Phía dưới đại sơn là một sơn cốc, sương khói dày đặc bốc lên từ bên trong. Đám mây đen bao phủ cả một dãy núi đều bốc lên từ mặt đất chứ không phải là từ trên không trung. Sau khi tới nơi đây, Thần Nam cảm nhận được rõ ràng một luồng áp lực mạnh mẽ. Áp lực khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, tâm linh của hắn cũng run rẩy.
Ca ca, muội rất sợ, ca ca ơi.
Ở đó dường như có một luồng ma khí rất mạnh mẽ, Tiểu Thần Hy nói nhỏ. Thần Nam hoàn toàn tin tưởng linh giác của cô bé, thể chất của Tiểu Thần Hy khác với người thường, cảm giác của cô bé không thể nào sai. Ngoài ra bản thân của hắn cũng cảm nhận được những làn sóng dao động đáng sợ ở phía trước. Ở đó dường như quả thật có cái gì đó vô cùng khác thường. Lúc này Tiểu Long đã sớm cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ở phía trước. Nó trở nên lặng lẽ vô cùng. Trong mắt của nó có chút bất an, nó không tiến về phía trước mà dừng lại trong không trung lặng yên quan sát. Ánh sáng phát ra từ miếng ngọc Như Ý càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng với ánh sáng thần thánh rực rỡ, nó đã bắt đầu nhẹ nhàng rung lên giống như một sinh mệnh. Thần Nam giật mình, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh sáng chói mắt kéo dài trong vòng nửa khắc, nhưng ngọc Như Ý không xảy ra bất cứ sự thay đổi dị thường nào. Ánh sáng phát ra dần dần ôn hòa, viên ngọc cũng không rung nữa. Tuy nhiên ánh sáng mà nó phát ra lại càng trở nên thánh khiết, giống như ánh sáng thánh khiết của nước bao phủ lấy Thần Nam, Thần Hy và Tiểu Long vào bên trong. Ánh sáng thánh khiết nhẹ nhàng chiếu ra bốn phía, hai người một rồng giống như khoác thêm một tấm quang giáp thần thánh. Sau khi được luồng ánh sáng thánh khiết bao phủ, Tiểu Thần Hy dường như không còn cảm giác sợ hãi lúc nãy nữa, cô bé dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu Long dường như cũng bình tĩnh hơn, vẻ bất an trong mắt dần dần biến mất. Thần Nam cảm nhận rất rõ ánh sáng dịu nhẹ của Ngọc Như Ý đeo trước ngực của hắn, dường như trung hòa làn sóng dao động đáng sợ kia. Đồng thời, một luồng khí ấm áp tràn ngập trong cơ thể của hắn khiến cho hắn hoàn toàn mất đi cảm giác hoảng sợ.
Cái này...
Hắn có chút kinh ngạc, làn sóng dao động của Ngọc Như Ý dường như có tính chất tương phản với làn sóng dao động đáng sợ phát ra từ trong cốc kia. Làn sóng dao động mà cổ thần Di Bảo phát ra phần lớn là sức mạnh tiền thần, làn sóng dao động ở phía trước thiên về sức mạnh yêu ma. Từ điểm này có thể thấy dường như phía trước có một yêu ma rất mạnh chiếm cứ, hoặc có một ma bảo uy lực khủng bố. Nếu như Thần Hy không ở bên cạnh, Thần Nam nhất định sẽ tiến lên trước thám thính một chặp để giải tỏa những nghi ngờ trong lòng. Nhưng bây giờ không chỉ là một mình hắn không thể đưa cả Thần Hy bước vào chỗ nguy hiểm được. Đang lúc hắn quyết định xem có quay trở lại hay không, phía trước đột nhiên bay tới một làn thanh hương giống như mùi hoa lan, hoa xả hương thấm vào gan ruột. Hai mắt của Thần Long đột nhiên sáng lên, dường như quên hết tất cả những cảm giác bất an ban nãy, nó liếm mép tỏ vẻ hưng phấn. Thần Nam cũng có chút dao động, mùi hương từ phía trước truyền tới đã khiến cho Tiểu Long chảy nước miếng, khiến cho tên tham ăn những vật lạ của đất trời này có biểu hiện như vậy. Điều này đã đủ để nói lên rằng phía trước có tiền trì, nhân sâm hay các loại tiền phẩm. Tiểu Thần Hy cũng không ăn những đồ ăn của trần gian, nhưng thứ này rất thích hợp với cô bé. Vùng đất nguy hiểm, thần bí, khó đoán biết trước mặt có tiền phẩm của trời đất xuất hiện. Thần Nam cảm thấy có chút ngạc nhiên. Những loại tiền phẩm này đa phần sinh trưởng ở những nơi kỳ dị. Tiểu Thần Hy nhìn thấy Long Bảo Bảo bộ dạng sắp sửa trào nước miếng, không nhịn được cười mà nói. Tiểu Long tham ăn, không được chỉ nghĩ đến ăn. Phía trước rất nguy hiểm, chúng ta không thể tới đó được đâu. Tiểu Long chỉ biết liếm mép quay đầu nhìn Thần Nam, dường như đang chờ đợi ý kiến của Thần Nam rốt cuộc là có đi hay không. Thần Nam suy nghĩ một lát rồi nói, cẩn thận tới đó xem một lát, nếu như có nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn thôi. Tiểu Long gật đầu, sau đó nó cẩn thận nép xuống mặt đất bay về phía trước, càng tới gần sơn cốc, làn sóng dao động đáng sợ càng trở nên mạnh hơn. Lúc cách sơn cốc không đầy nửa dặm, Thần Nam cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra bản chất của đám mây màu đen kia. Đó tuyệt đối không phải là mây, đó chính là ma khí. Nhưng sóng dao động đáng sợ chính là xuất hiện từ ma khí đó mà ra. Điều này khiến cho người ta thật không thể nào tin được. Đám mây bao phủ cả một vùng núi rộng lớn lại là ma khí cuồn cuộn. Sự thật khác xa với những suy đoán ban đầu của Thần Nam. Hắn vốn nghĩ sơn cốc là một hỏa sơn khẩu thấp bé, gần hỏa sơn khẩu có một ma quái hùng dữ giấu một ma bảo đáng sợ.
đám mây màu đen là từ trong hỏa sơn khẩu bay ra. Nhưng khi tiến lại gần, hắn phát hiện ra sai hoàn toàn. Thông qua cảm ứng khí, hắn thấy rằng đó căn bản không phải là mây, mà là ma khí chính thống. Nơi đây rốt cuộc là thứ gì đó đang tồn tại? Chẳng nhẽ lại là nơi bước vào địa ngục hay sao? Chẳng nhẽ làn sóng dao động đáng sợ dị thường kia là từ trong địa ngục truyền ra hay sao? Thần Nam bất chợt lạnh gáy, hắn thật sự không dám tiến về phía trước. Điều này không phải là hèn yếu, mà là hiểu được tiến thoái. Nhưng Tiểu Long thì không nghĩ như vậy. Khi Thần Nam còn chưa kịp ra lệnh, nó đã đột nhiên tăng tốc, bay thẳng như chớp vào trong cốc. Long Bảo Bảo mặc dù biết nơi đó là nơi nguy hiểm, nhưng nó muốn dựa vào tốc độ nhanh như chớp để xông vào, sau đó lại nhanh như chớp mà bay ra. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Long đã vào tới cửa cốc. Thần Nam chẳng còn cách nào khác đành vỗ lưng của nó, nhắc nó cẩn thận một chút. Long Bảo Bảo dường như cũng nghĩ rằng mình quá liều lĩnh, nó bay chậm lại, cẩn thận tiến về phía trước. Ma khí trong cốc tràn ra, một màu đen xì, ma khí cuồn cuộn chiếu lên không trung và rạt tia sáng vô cùng u tối, khiến người ta khó có thể nhìn rõ cảnh vật. Trong cốc là một bức tranh rùng rợn, xương trắng bao phủ khắp mặt đất, lửa lân tinh lập lòe phát ra một luồng khí chết chóc vô cùng đáng sợ. Thần Nam cảm thấy sợ dựng tóc gáy, cảnh tượng nơi này giống như là cửa vào của địa ngục. Tiểu Thần Hy giọng run run nói, "Ca ca, chúng ta đi thôi, nơi này thật là đáng sợ, muội cảm thấy nơi này có một luồng sức mạnh hủy diệt." Thần Nam lấy tay bịt mắt của cô bé lại, "Thần Hy, đừng sợ, ta lập tức rời khỏi nơi này." Thanh hương thoang thoảng là nguồn sinh khí duy nhất nơi đây. Thần Nam ra hiệu cho Tiểu Long tiếp tục tiến tới nơi thanh hương phát ra. Tuy nhiên lúc này nó tỏ ra vô cùng cẩn thận, thận trọng, hai mắt luôn luôn cảnh giác quan sát những động tĩnh xung quanh. Lúc mới bắt đầu, Thần Nam còn rất lo lắng không biết có chịu đựng được sự xâm thực của ma khí không. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra rằng có ánh sáng thánh khiết của Ngọc Như Ý bảo vệ, nhưng ma khí này căn bản không hề có chút ảnh hưởng gì tới bọn họ. Sơn cốc ấy vô cùng rộng rãi, Tiểu Long đã bay được hơn một dặm, vẫn chưa tới nguồn gốc của thanh hương kia. Nhưng trong sơn cốc rộng lớn này, mỗi một thước đất đều trải đầy xương trắng. Thần Nam càng ngày càng thấy rùng rợn. Trên mặt đất không chỉ có di cốt của những loài quái thú khổng lồ chưa nhìn thấy bao giờ, mà còn có cả đầu lâu của rất nhiều người khổng lồ và những bộ xương trắng của cự long. Bức tranh thật là hãi hùng, cảnh tượng thật là đáng sợ. Xương đầu lâu của những người khổng lồ đa phần là chất thành đống, mỗi chiếc đầu lâu đều to hơn một căn nhà. Mười mấy chiếc đầu lâu của người khổng lồ xếp lại với nhau giống hệt như một ngọn núi nhỏ. Thần Nam đã phát hiện ra không dưới 10 núi đầu lâu của những người khổng lồ như vậy. Ngoài ra còn có nhiều xương của cự long xếp thành núi lòng cốt, nơi đây quả thật là nơi đại hung đại ác. Tiếp tục tiến về phía trước nửa dặm, hàng nghìn hàng vạn bộ xương trên mặt đất phát ra chút ánh sáng. Thần Nam nheo mắt lại, hắn đã phát hiện ra 7 bộ di cốt của thần. Những bộ hài cốt này đã chém thành 7-8 mảnh, trải ra khắp mặt đất. Hắn không tài nào có thể tin được, nếu như không phải trước kia đã từng tiếp xúc với di cốt của cổ thần, hắn tuyệt đối không biết những bộ xương trắng phát ra ánh sáng thánh khiết kia là thần cốt. Đại khái có khoảng 5-6 bộ xương của thần nằm rải rác trong đống xương kia, phát ra ánh sáng yếu ớt khiến cho vùng đất chết này trở nên vô cùng kỳ dị. Thần Nam trong lòng cuộn sóng, nơi đây không chỉ có đầu lâu của những người khổng lồ hung bạo mà còn có cả long cốt của những cự long khỏe mạnh. Đã vậy lại còn có cả di cốt của thần, nơi đây rốt cuộc là một nơi như thế nào đây? Long Bảo Bảo trời không sợ, đất không sợ, vạn phần kiêu ngạo dường như cũng cảm thấy bất an, bởi vì trong số hàng nghìn hàng vạn bộ xương, nó đã phát hiện ra không ít di cốt của Thánh Long. Thần Nam phát hiện ra Tiểu Long dường như nóng vội và bất an, vỗ nhẹ nó, biểu thị nó không phải sợ. Lúc này Thần Nam dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu quan sát một cách cẩn thận. Hắn ta đang tìm kiếm bí mật kinh thiên của vạn năm trước, tìm kiếm nguyên nhân tại sao rất nhiều thần linh hùng mạnh lại chết. Hắn tại sao lại có thể sống lại từ viễn cổ thần ma mộ địa. Nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy một manh mối nào. Chân tướng của quá khứ dường như sớm đã bị xóa sạch trong lịch sử, không để lại một chút vết tích. Nhưng mà ngày hôm nay, chính tại trước mắt, hắn đã phát hiện ra mấy bộ xương của thần ở vùng đất chết này. Thần Nam cảm thấy dường như có thể tìm thấy một chút manh mối ở nơi này. Đúng lúc này, Tiểu Long đã bay tới nơi có thành hương. trên một ngọn núi xương, một cây hoa lạ toàn thân màu đỏ huyết cắm rễ trên đống bột sườn lấp lánh. Thân cây màu đỏ huyết, lá màu đỏ huyết, hoa màu đỏ huyết hiện ra vô cùng quái dị trên ngọn núi sườn đó. Đóa hoa màu đỏ huyết vô cùng rực rỡ, tỏa ra từng đàn thanh hương, phát ra ánh sáng đỏ tươi, ba trượng xung quanh đó đều là màu đỏ nhạt. Thần Nam nhíu mày, hắn nhớ tới một loài tà vật trong truyền thuyết, chính là hoa tử vong. Theo như truyền thuyết, thì loài tà vật hiếm gặp này mọc nhiều ở nơi chôn nhiều người, chuyên hút khí của vong linh. Sau khi trưởng thành, mặc dù phát ra hương thơm nồng, nhưng lại là vật đại tà đại ác nhất khắp thiên hạ. Bất kể là người, súc vật, cây cối chạm vào là chết, đúng là vô cùng tà ác. Nơi này có thể xuất hiện hoa tử vong, Thần Nam không hề cảm thấy lạ. Vô số bạch cốt và không khí chết chóc này đặc biệt như thế này, thì nơi nào có thích hợp hơn để nó sinh trưởng cơ chứ? Chỉ là hắn ít nhiều có chút buồn, vốn dĩ nghĩ rằng có tiền nữ, thánh quả, những thứ bảo vật của thiên địa, không ngờ hắn lại gặp phải loài vật tà ác nhất thiên hạ này. Long Bảo Bảo sớm cũng đã biết, nó cảm nhận được hoa tử vong chả phải vật gì tốt đẹp nên lộ rõ vẻ không cam tâm. Tuy vậy Thần Nam càng quan tâm tới sự thần bí của vùng đất chết này, nơi đây rốt cuộc là một nơi như thế nào, những bộ xương trên mặt đất đã hóa thành bột cũng có những bộ xương vẫn rắn chắc vô cùng. Từ những bột xương này có thể phán đoán vùng tuyệt địa này ít nhất đã tồn tại mấy nghìn năm rồi. Thần Nam cần phải tìm kiếm chân tướng của vạn năm trước, hắn nhất thời không thể xác định được vùng tuyệt địa này đã trải qua vạn năm hay chưa. Sóng dao động đáng sợ trong cốc làm cho hai người và một rồng bừng tỉnh. Đây tuyệt đối không phải là vùng đất tốt lành gì, mà khí u ám không ngừng bay lên. Sự xuất hiện của mấy bộ hài cốt của thần đã làm cho Thần Nam thay đổi ý định sớm rời khỏi nơi này. Đã tiến vào đây rồi lại phát hiện ra bí mật đó, hắn muốn cẩn thận xem xét một hồi. Hắn ra hiệu cho Long Bảo Bảo phải tiếp tục tiến vào sâu hơn. Tiểu Long mặc dù đã lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn bay theo phương hướng mà Thần Nam ra lệnh. Trong suốt cuộc hành trình, Thần Nam vẫn bịt chặt mắt của Thần Hy lại, không để cho cô bé nhìn thấy cảnh tượng trong cốc làm cô bé lại sợ hãi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Thần Nam lại phát hiện ra vô số những bộ xương vừa to vừa kỳ lạ, căn bản không biết là di cốt của loài sinh vật nào. Toàn bộ những bộ xương này là một màu đen, nếu không xem xét kỹ lại nhầm là nham thạch. Cũng lúc đó, hắn lại phát hiện ra vài bộ thần cốt nữa. Lần này, hắn có một thu hoạch đáng kinh ngạc. Lần trước, mấy bộ thần cốt được phát hiện đều bị chém thành nhiều mảnh, rất khó phát hiện ra chút manh mối gì. Trong số 3 bộ thần cốt phát hiện ra lần này, có 2 bộ tương đối hoàn chỉnh. Thần Nam có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của họ từ 2 bộ hài cốt này. Một bộ hài cốt trên đầu có 5 cái lỗ đáng sợ đập vào mắt, rõ ràng đã bị người ta đập vào não mà chết. Bộ còn lại trước xương ngực có một lỗ nhỏ bằng một nắm tay, có thể tưởng tượng được lúc đó là bị người ta móc mất trái tim mà dẫn đến tử vong. Thần Nam bỗng cảm thấy ớn lạnh từ đầu tới chân, luồng khí lạnh trào dâng lên trong tim của hắn. Hai vị thần này chết thảm tới như vậy, dường như không tài nào địch được với đối thủ. Điều này khiến cho Thần Nam dựng tóc gáy. Đột nhiên Thần Nam trong lòng cảm thấy dấy lên một cảm giác nguy hiểm, một nỗi sợ khủng khiếp đang dâng lên trong lòng của hắn. Lúc này bốn phía tràn ngập không khí chết chóc dày đặc. Tiểu Long đã đầu hơi run, nếu như không phải nó đã hạ xuống trên mặt đất đầy xương, nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc bay. Thần Hy run run nói, ca ca. Thần Nam khẽ nói, đừng nói gì cả. Lúc này hắn mới chú ý tới Long Bảo Bảo đã đưa hắn tới nơi sâu nhất của cốc. Phía trước là một vách núi cao dựng đứng giống như được gọt rũa ngăn đường đi của họ lại. Mà khí từ nơi ấy tuôn trào, dưới vách núi cao lộ ra một cửa động khổng lồ, mà khí cuồn cuộn đang từ trong đó không ngừng trào ra. Thần Nam trong lòng vô cùng kinh hãi, nơi khởi nguồn của ma khí chính là nơi đây. Cửa động tối tăm giống như có một ma lực khổng lồ. Thần Nam càng nhìn càng thấy sợ hãi, linh hồn của hắn như bị hút vào trong đó, hắn cảm thấy mình đang chìm xuống, như đang bị hủy diệt. Hắn rời mắt khỏi đó, nhưng lại phát hiện ra rằng cơ thể đã không thể cử động được, hắn sợ hãi vô cùng. Thần Nam không ngừng giãy giụa nhưng không hề có một chút kết quả nào. Hắn ở vùng đất chết này không thể nhúc nhích được một chút, mồ hôi bắt đầu ướt trên áo của hắn. Cuối cùng hắn phát hiện ra áp lực tinh thần lúc đó, lúc có lúc không, ở trong động đang bao phủ khắp người. Hắn càng trở nên sợ hãi, người cứng đờ cả ra. Tiểu Long dường như cũng bị luồng áp lực tinh thần đó kìm chế. Nó đang dãy dụa khổ sở, nhưng đáng tiếc cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Chỉ có tiểu thần Hy ở trong lòng thần Nam là có thể nhúc nhích được. Cô bé lúc này mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy một làn sóng dao động đáng sợ càng ngày càng mạnh. Cô bé vô cùng sợ hãi, nép đầu chặt vào ngực của thần Nam. Lúc bấy giờ, trong đầu của thần Nam thầm nghĩ, tại sao một đứa trẻ yếu ớt lại không bị ảnh hưởng gì? Hắn không dãy giụa nữa, dần dần thả lỏng người. Huyền công trong người của hắn không ngừng chuyển động. Quả thật giống như hắn dự đoán, luồng áp lực tinh thần kia chỉ hạn chế những sức mạnh chống lại nó mà thôi. Hắn nói nhỏ với lòng bảo bảo, đừng có phản kháng nữa, cố gắng thả lỏng cơ thể, từ từ là có thể hồi phục lại được cử động. Lúc này thần Nam cho dù trong lòng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn nhanh chóng suy nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong hố đen khởi nguồn của ma khí ngút trời có sự tồn tại của một thứ có sức mạnh đáng sợ. Hắn cảm nhận được rất rõ áp lực tinh thần lúc ẩn lúc hiện chính là vật thể mạnh mẽ đang tồn tại ở kia phát ra. Mặc dù làn sóng dao động của áp lực tinh thần có lúc không, nhưng hắn không hề nghi ngờ đó là một sức mạnh khủng khiếp và đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, thần Nam nghĩ tới một khả năng, tồn tại đáng sợ ở bên trong động rất có khả năng là kẻ tạo ra vùng đất chết này. Hàng nghìn, hàng vạn bộ xương trong vùng sơn địa này là do một tay hắn tạo ra thành. Hắn ta là một tên hủy diệt ma vương. Nếu như phỏng đoán này đúng, có thể hình dung ra kẻ hủy diệt ma vương này đáng sợ đến nhường nào. Vô số người khổng lồ, rồng khổng lồ, thánh long, thần nhân đều bị chết trong tay của hắn. Đang lúc thần Nam nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng kêu khẽ phảng phất. Mau đi đi, chạy khỏi nơi này đi. Hắn kinh ngạc thất sắc, đây là giọng của một người con gái, dường như vang lên trong lòng hắn. Lúc này Ngọc Như Ý đột nhiên rung mạnh, ánh sáng nó phát ra đã yếu đi rất nhiều. Thần Nam đã hiểu ra tiếng kêu đó phát ra từ trong cổ thần dị bảo, Ngọc Như Ý đang nhắc nhở hắn. Đúng lúc này, trong cái hố đen ngòm ở trước mắt đột nhiên trào ra một lượng lớn ma khí, trong động phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ huyết đáng sợ. Đó không được coi là một luồng ánh sáng lạnh lẽo, thần Nam mơ hồ nhìn cảnh tượng bên trong. Não của hắn như muốn nổ tung, hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ dựng hết cả tóc gáy. Một ma ảnh cao lớn đang nghiêng nghiêng đứng dậy từ trong động, mặt phải nhắm lại, nửa bên trái đầu cùng với con mắt trái đã nát bét. Trên nửa đầu còn hoàn hảo là mái tóc màu đỏ huyết, dường như có thể nhìn thấy màu não trắng quyện lấy ở trong tóc đỏ. Trên đầu là một mắt, hai tai, một mồm, nếu như không phải dính bởi một chút tóc và màu thì chúng vô cùng hoàn mỹ. Người này nếu như không thiếu một nửa chiếc đầu thì có thể được coi là một người đàn ông đẹp trên thế gian. Bộ quần áo rách nát trên người ông ta nhuốm đầy máu, đã không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó, có phong thái rất cổ xưa. Đến thần Nam là người am hiểu về lịch sử của đại lục, lại là người của vạn năm trước, cũng không biết bộ quần áo mà người đàn ông này thuộc về thời đại nào. Đó đều là những nguyên nhân khiến cho thần Nam sợ hãi và kinh ngạc. Nguyên nhân khiến hắn sợ hãi chính là sau lưng người đàn ông này còn mọc mấy đôi cánh. Đó chính là biểu tượng của thần ma phương Tây và thiên sứ. Bên trái của người đàn ông đầu tàn khuyết là hai đôi cánh trắng muốt, bên phải lại là một đôi cánh đen kịt. Màu sắc của cánh ở hai bên lại khác nhau như vậy. Thần ma, trong tích tắc, trong lòng thần Nam đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Trong thần thoại truyền thuyết của phương Tây, tất cả những thiên sứ đều không có bộ cánh hai màu thế này, chỉ có những thần ma cổ xưa mới có hiện tượng khiến người ta khó đoán này. Phần bụng của thần ma tàn khuyết đầu này có hai vết thương lớn ở hai bên phải trái trông vô cùng đáng sợ lan ra phía sau, có thể đoán ra rằng vết thương nhất định có liên quan tới phần gốc cánh của ông ta, rõ ràng bị người ta kéo đôi cánh phía sau tạo thành như thế. Ông ta có bao nhiêu đôi cánh thì không có thể nào đoán được. Ngực của vị thần ma vô danh này là một lỗ sâu đầy máu. Tim bạn đã bị người ta móc ra, nhưng phần ngực của ông ta lúc này đang phục hồi lại. Ông ta vẫn đang sống. Tất cả những ánh sáng đỏ ở trong động đều là do huyết thần ma trong cái hố đỏ lòm vùng tim ông ta phát ra. Máu của thần ma chảy xuống mặt đất, trong động đã trở nên tăm tối. Mà khí trong động trào dâng, lúc này thần Nam dường như đã được giải thoát. Cuối cùng thì hắn cũng được nhìn thấy thần ma trong truyền thuyết. Vị thần ma bị đánh trọng thương này vẫn đang còn sống. Trực giác mách bảo cho hắn rằng nguy hiểm lớn đang tiến lại gần. Hắn phải nhanh chóng mà rời khỏi nơi đây. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi ở tập tiếp theo.